Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã về công tác phòng chống dịch. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong giải quyết công việc.
Quyết định mới về những điều đảng viên không được làm.
An sinh xã hội tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự hôm nay là toàn văn thư cảm ơn của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 năm 1831, mùng 4 tháng 11 năm 2021 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất được tổ chức vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã thành công rất tốt đẹp. Tại lễ kỷ niệm và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, tỉnh Thái Nguyên rất vinh dự được nhận lãng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là nguồn cổ vũ động viên hết sức to lớn đối với các thế hệ lãnh đạo cũng như toàn thể đồng bào và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên vinh dự được đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, quân khu 1, lãnh đạo các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Bình, đại biểu lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, các tổ chức, doanh nghiệp đã đến dự lễ kỷ niệm, gửi lãng hoa, thư chúc mừng. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và quân khu 1, các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc về những tình cảm quý báu, sự ủng hộ nhiệt tình và sự quan tâm thiết thực đã góp phần vào thành công của lễ kỷ niệm. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin về buổi lễ. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công nhân viên, người lao động với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc tận tụy ngày đêm, góp phần vào thành công chung của các hoạt động kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải. Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Ngày 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố, thị xã về công tác phòng chống dịch. Tại điểm cầu tỉnh ủy có sự tham dự của các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 178 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Theo thông tin mới nhất tại cuộc họp, từ khi mở cửa trở lại ngày 19 tháng 10 đến nay, Thái Nguyên đã tiếp nhận trên 1.500 người dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương. Đến 9 giờ ngày 2 tháng 11, Thái Nguyên ghi nhận thêm 6 ca bệnh trong cộng đồng. Tính đến nay, Thái Nguyên đã ghi nhận 38 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 20 ca trong cộng đồng, 11 ca trong khu cách ly tập trung người nhập cảnh, 7 ca từ các tỉnh phía Nam trở về.
Chùm ca bệnh trong cộng đồng mới được phát hiện tại Thái Nguyên được xác định nguồn lây từ một nam bệnh nhân có địa chỉ tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Ngày 28 tháng 10, bệnh nhân đi từ xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về địa phương bằng xe ô tô của công ty. Trên xe chỉ có 2 người, không dừng đỗ trong suốt quá trình di chuyển. Từ ngày 28 tháng 10, đến ngày 1 tháng 11, bệnh nhân có đến một số địa điểm và tiếp xúc với nhiều người. Sáng ngày 1 tháng 11, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nên đã đi xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với các ngành đơn vị liên quan đã khẩn trương tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh này và xác định thêm được 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tính đến 9 giờ ngày 2 tháng 11, số F1 được thông tin tại hội nghị trực tuyến là trên 190 người, vẫn đang tiếp tục truy vết. Liên quan đến một doanh nghiệp và trên 300 người là học sinh, giáo viên, trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, các cấp ngành chức năng tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 để có biện pháp kịp thời. Báo cáo tại hội nghị trực tuyến, lãnh đạo các ngành địa phương đã thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19, năng lực xét nghiệm, nguồn lực con người phục vụ cho công tác này. Các địa phương vừa xuất hiện các ca bệnh và chùm ca bệnh, các phường Trung Thành, Phú Xá, Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Báo cáo về tình hình truy vết, khoanh vùng xét nghiệm và giám sát những trường hợp liên quan đến các ca bệnh, đồng thời đề xuất nhiều nội dung như thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành trên địa bàn, lắp đặt camera giám sát tại những khu cách ly, phong tỏa, hỗ trợ nhân lực để lấy mẫu xét nghiệm tại các phường có số lượng F1, F2 lớn, tạm thời hoãn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư, đại hội thể dục thể thao các cấp và những hoạt động tập trung đông người. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhận định tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, đã liên quan đến các trường học. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức khoanh vùng nhanh gọn. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các xã, phường, thị trấn phải tăng cường kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống trên địa bàn có thực hiện quy định quét mã khai báo y tế hay không, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhất là việc sai phạm trong khai báo y tế và tắc trách trong thực thi nhiệm vụ phòng chống dịch. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ngành sử dụng phần mềm này phục vụ cho việc truy vết các trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh. Riêng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Sở Y tế trong ngày hôm nay phải hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp liên quan đến các chùm ca bệnh và tiến hành xét nghiệm thần tốc để ngăn chặn dịch lây lan. Tỉnh sẽ thành lập 5 đoàn kiểm tra, trong đó có 3 đoàn kiểm tra của Thường trực Tỉnh ủy để kiểm tra đột xuất tại cơ sở, nhất là tại các điểm có nguy cơ cao. Đồng chí nhấn mạnh, khi trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện các chùm ca bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo các ngành địa phương có phương án phối hợp hiệu quả, đồng thời yêu cầu lực lượng y tế tuyến tỉnh chủ động chi viện hỗ trợ cho tuyến dưới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các địa phương kiểm soát những khu vực giáp ranh, lập điểm xét nghiệm miễn phí cho các trường hợp có nguy cơ cao, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát, cố gắng không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có vấn đề phát sinh phải báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời.
Đêm ngày 1 tháng 11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã họp khẩn liên quan đến các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân thành phố, tính đến 23 giờ ngày 1 tháng 11, trên địa bàn có 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2, gồm anh H, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tổ 4, phường Trung Thành, và anh D, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tổ 7, phường Phú Xá. Trước đó, các trường hợp này đã đi từ thành phố Hà Nội qua tỉnh Bắc Ninh về thành phố Thái Nguyên. Lịch trình di chuyển của cả hai người này đều rất phức tạp, đã có mặt tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, anh H, ngày 28 tháng 10, ăn sinh nhật tại nhà hàng Xuân Vàng, phường Hương Sơn cùng 4 người. Trong ngày 29 tháng 10, đi ăn sáng tại phường Phú Xá, đi cắt tóc tại phường Cam Giá, mua đồ ăn và về nhà bà ngoại ăn cơm tại phường Phú Xá, chơi bia tại phường Trung Thành. Ngày 30 tháng 10, mua đồ ăn tại chợ Sóc Hanh và ăn trưa tại một gia đình ở phường Trung Thành cùng 6 người. Ngày 31 tháng 10, đến trường Trung học Phổ thông Chu Văn An buổi sáng, buổi chiều uống nước tại một quán cà phê trên địa bàn thị xã Phổ Yên, buổi tối chơi điện tử và ăn ốc tại khu vực đường tròn gang thép, phường Hương Sơn. Ngày 1 tháng 11, buổi sáng đi xét nghiệm PCR tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, sau đó về phường Hương Sơn chơi điện tử tại một quán net.
Lịch trình di chuyển của anh TTD như sau. Ngày 29 tháng 10, ăn sáng tại quán phở ở tổ 6, phường Phú Xá. Chiều cùng ngày chơi điện tử tại quán game Lan Anh ở đường tròn gang thép gần bể bơi gang thép. Ngày 30 tháng 10, chơi điện tử tại quán game Lan Anh ở đường tròn gang thép gần bể bơi gang thép. Ngày 31 tháng 10, ở tại cửa hàng quần áo ở tổ 7, phường Phú Xá. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tiến hành điều tra truy vết, bước đầu xác định có 23 F1 liên quan đến 2 trường hợp dương tính trên. lập tức phong tỏa 5 điểm tại các khu vực F0 thường trú thuộc tổ 4 phường Trung Thành và tổ 14 phường Phú Xá, triển khai lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm đối với toàn bộ người dân sinh sống tại các khu vực này. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là những ca bệnh có lịch trình di chuyển rất phức tạp, vì vậy thành phố Thái Nguyên cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các phường có liên quan tiếp tục khẩn trương vào cuộc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, phong tỏa kịp thời, cho các trường học có liên quan tạm dừng việc dạy và học trực tiếp từ ngày 2 tháng 11, phát huy hơn nữa vai trò của các tổ COVID cộng đồng nhằm rà soát phát hiện những người từ địa phương khác đến hoặc trở về thành phố để có hướng dẫn cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng chống dịch của người dân.
Trước những diễn biến của tình hình dịch hiện nay, ngày 1 tháng 11, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 3421 về việc ủy quyền quyết định thực hiện cách ly y tế để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định thực hiện cách ly y tế đối với các thôn, xóm, bản, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Chính phủ. Thời gian ủy quyền từ ngày 2 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ các văn bản chỉ đạo hiện hành, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ không để dịch lây lan trên địa bàn thành phố. Ngày 2 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 3807, trong đó nêu rõ khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến các ca dương tính. Ủy ban nhân dân các phường Trung Thành, Phú Xá, Tích Lương, Hương Sơn, Cam Giá, Gia Sàng, Tân Thành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn 7 phường nêu trên tạm dừng ngay các hoạt động tập trung đông người nơi công cộng và tại trụ sở các cơ quan đơn vị. Triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng, trong đó tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà và thực hiện nghiêm các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Tạm dừng tất cả các hoạt động dạy thêm, học thêm, lớp năng khiếu trong và ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới. Tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, khu vui chơi giải trí, sông hơi, massage, dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa làm đẹp. Từ 17 giờ ngày 2 tháng 11 năm 2021, các nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Trường hợp cơ sở nào không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Sáng sớm và đêm trời lạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Còn ở phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, sáng và đêm trời lạnh.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc với Cục Thi hành án dân sự. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ngành liên quan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của ngành thi hành án dân sự, do đây là khâu cuối của quá trình tố tụng, phụ thuộc vào rất nhiều hoạt động truy tìm, truy nguyên, phong tỏa tài sản trong các giai đoạn tố tụng trước đó. Nhưng toàn ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Chỉ thị số 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án, nhất là việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng kinh tế, thu hồi nợ xấu của các tổ chức tín dụng, các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, đồng thời kiên quyết áp dụng và tổ chức cưỡng chế đối với trường hợp có điều kiện thi hành án nhưng chây ý trốn tránh, chống đối việc thi hành án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện công khai, minh bạch từng khâu từng bước trong hoạt động thi hành án dân sự. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trước đó, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong năm 2021. Theo đó thì mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, song cơ quan thi hành án dân sự tỉnh đã nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao. Về việc thi hành xong 8.660 việc, đạt trên 87%, vượt trên 5% so với chỉ tiêu được giao. Về tiền, thi hành xong gần 176,7 tỷ đồng, đạt trên 57%, vượt so với chỉ tiêu được giao. Kỷ cương kỷ luật hành chính được tăng cường, giữ vững ổn định, đoàn kết nội bộ. Các mặt công tác được triển khai toàn diện, kịp thời theo yêu cầu của ngành và địa phương. Trên cơ sở báo cáo của ngành, các đại biểu dự hội nghị đề nghị Cục Thi hành án dân sự cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ, tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa trong thực thi các bản án, tăng cường kiểm tra các đơn vị trực thuộc, đồng thời rà soát quy chế phối hợp với các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 1 tháng 11, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thúc đẩy sản xuất cho doanh nghiệp, trao tặng bằng khen đối với các tập thể cá nhân xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 21 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn từ 2012 tới 2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành, Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Vũ Trung đưa tin.
Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp, đặc biệt là tập đoàn Samsung Electronics và các doanh nghiệp FDI đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2021, góp phần đưa tỉnh Thái Nguyên thành mức tăng trưởng kinh tế 6,5% trong 9 tháng năm 2021. Tuy nhiên, để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 7,5% trong năm 2021, bên cạnh những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ mong muốn sự quan tâm của tập đoàn Samsung Electronics và các doanh nghiệp FDI của tập đoàn Samsung tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm đẩy mạnh đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu, thúc đẩy cán cân tăng trưởng của tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo tập đoàn Samsung Electronics và các doanh nghiệp FDI cũng chia sẻ các kịch bản trong công tác phòng chống dịch của từng đơn vị và mong muốn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là vấn đề hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đặc biệt là tập đoàn Samsung Electronics và các doanh nghiệp FDI của Samsung. Đối với những đề xuất kiến nghị tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và cam kết phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất trong điều kiện an toàn để hoàn thành kế hoạch năm 2021. Đồng chí cũng đề nghị phía Samsung và các doanh nghiệp cần tận dụng thời gian vàng 2 tháng cuối năm đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành kế hoạch năm 2021. Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho tập thể công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và ông Lee Byung Kuk, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trong việc thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.
Thời sự 106,5MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 47 năm 2011. Giữ nguyên 19 điều của quy định trước đây, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới theo tinh thần nghị quyết đại hội 12 và 13 của Đảng. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm đang được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả hơn nữa trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa 13. Bài viết sau sẽ đề cập về nội dung này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm được ban hành cùng với kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13. Đây là một chỉnh thể, là hệ thống các văn bản của Đảng nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. 19 điều đảng viên không được làm theo quy định mới là sự kế thừa, bổ sung, phát triển để phù hợp với tình hình thực tiễn. Điểm mới đầu tiên là việc chuyển một số nội dung của hai điều trong quy định số 47 vào nội dung của các điều khác, và từ đó thêm hai điều mới, đó là điều 3 và điều 13. Điều 3 quy định đảng viên không được làm phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng. Và điều 13 quy định đảng viên không được làm can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tác động ép buộc, mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt cho người khác. Đây là những điểm mới rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên nhận thấy.
Những điều quy định đảng viên không được làm, chúng tôi thấy nó chính lại là cái lá chắn đảm bảo sự an toàn cho cán bộ đảng viên chúng ta không vi phạm. Và tôi cho nhìn một mặt tích cực thì nó như một cái khiên chắn. Mà nếu như mọi người thấy cái giá trị ấy, bảo vệ nó, giữ gìn nó và dùng nó để mà chúng ta thấy để bảo vệ trước những cái cám dỗ, những cái tiêu cực của đời sống kinh tế xã hội mà nó đang len lỏi hàng ngày trong cái đời sống của mỗi người.
Quy định số 37 đã bổ sung vào điều 11 là cấm đảng viên lợi dụng chủ trương, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Bổ sung này rất cần thiết và hoàn toàn phù hợp với kết luận số 14 của Bộ Chính trị khóa 13 mới ban hành về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Quy định số 37 cũng bổ sung quy định một số hành vi mà đảng viên không được làm như không được đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại tố cáo, không thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý, không có hành vi chạy chức chạy quyền hay thờ ơ vô cảm với các hành vi sai trái trong xã hội. Về nội dung bổ sung những quy định điều đảng viên không được làm, bà Nguyễn Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên nói.
Nội dung bổ sung đó nó sát thực hơn, nó phù hợp hơn với cái tình hình thực tế. Chúng tôi nghĩ rằng là cái quan trọng nhất là mỗi cán bộ đảng viên hiểu rồi, học rồi, quán triệt rồi, nhưng phải làm sao biến nó thành những công việc, những hành động cụ thể của mỗi người. Có như vậy thì chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng mới đi vào được cuộc sống và mang lại cái kết quả tốt nhất.
Ngoài ra, quy định số 37 thay đổi thứ tự một số điều so với quy định 47, đồng thời có sự biên tập lại một số điều cho chặt chẽ hơn. Như vậy, sau 10 năm thực hiện quyết định số 47 quy định về những điều đảng viên không được làm, bám sát tinh thần nghị quyết Đại hội 12, nhất là Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Bộ Chính trị và căn cứ vào bối cảnh hiện tại, dự báo tình hình những năm tới, việc Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đồng thời cũng là căn cứ cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, an sinh xã hội là một trong những nội dung được đề cập toàn diện xuyên suốt trong hệ thống quan điểm chính sách của Đảng ta, xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 tiếp tục xác định đây là một lĩnh vực quan trọng trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội bằng nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ được triển khai hiệu quả, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Những năm gần đây, công tác giảm nghèo ở tỉnh Thái Nguyên đã có bước chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên, nếu như năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 13,4%, thì dự kiến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,37%, vượt chỉ tiêu đề ra. Kết quả này có được là nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từng bước thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Bí thư Huyện ủy Định Hóa cho biết về triển khai các dự án giảm nghèo.
Triển khai đồng bộ kịp thời các cái chương trình dự án về giảm nghèo, tạo điều kiện hỗ trợ để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thể tiếp cận được các chính sách ưu đãi về đất đai, về tín dụng, về việc làm, về dạy nghề và tiêu thụ sản phẩm.
Cùng với công tác giảm nghèo bền vững, tỉnh Thái Nguyên còn thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo như 100% người nghèo, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn được ưu đãi vay vốn để phát triển sản xuất đạt 95%. Gia đình anh Đông Văn Đại và chị Trần Thị Kẻm là hộ nghèo lâu năm của xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Từ năm 2017 đến nay, từ nguồn vốn vay 70 triệu đồng với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách huyện Đồng Hỷ, gia đình anh Đại đã mở rộng diện tích chè lai, trồng rừng gỗ lớn. Nhờ chăm chỉ làm ăn mà năm 2020, gia đình anh Đại đã thoát nghèo và xây dựng được ngôi nhà khang trang.
Để mà giảm nghèo bền vững thì mình phải chăm chỉ vươn lên, không phải dựa vào nhà nước được mãi.
Thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên càng được thể hiện rõ hơn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ trên 11.600 người dân Thái Nguyên sinh sống tại các tỉnh, thành phố phía Nam gặp khó khăn do dịch COVID-19 với tổng số tiền hỗ trợ trên 23 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thì các ban ngành địa phương cũng đã có những hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ông Nguyễn Văn Tính ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, năm nay đã 86 tuổi, nhưng hàng ngày ông vẫn phải tự túc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho mình và người vợ bị tâm thần mấy chục năm nay. Mới đây, khi phần quà hỗ trợ của thành phố Thái Nguyên được trao đến tận tay, với ông, đó là động lực để ông tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích cho đời. Ông Tính phấn khởi nói.
Được giúp đỡ rất nhiệt tình, kể cả tinh thần lẫn vật chất, nên là tôi rất phấn khởi.
Từ nay đến năm 2025, để nâng cao chương trình giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện an sinh xã hội, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt tại những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên nêu giải pháp thực hiện.
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân một năm từ 1% trở lên, và để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, ngành Lao động Thương binh Xã hội tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân cũng như là cộng đồng trong suốt quá trình tham gia cũng như là tiếp cận với các chính sách giảm nghèo.
Để tiếp tục làm tốt ba nhiệm vụ trọng tâm là tăng thu nhập, giảm nghèo và nâng cao an sinh xã hội, trong thời gian tới, các cấp ngành địa phương cần nâng cao chất lượng thực hiện chính sách an sinh xã hội, chú trọng thực hiện các chính sách bảo trợ đối với toàn dân, mở rộng và phát triển các công trình sự nghiệp bảo trợ xã hội, kết hợp tốt giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội, giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần, giữa đáp ứng yêu cầu trước mắt với chăm lo lợi ích lâu dài của người dân.
Quý thính giả vừa nghe bài viết An sinh xã hội tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của phóng viên Trọng Bình. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự, mời quý vị cùng đến với thông tin dự báo thời tiết trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 19 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, thông tin dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Dương Duyên cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.